Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 95, giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tẩm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Ở trong văn kinh chúng ta thấy dạy như thế này: trong chúng lúc bấy giờ, Ngài Di Lặc Bồ Tát từ tòa ngồi đứng dậy, chịch vai áo bên hữu, quỳ gối và chắp tay, cung kính đủ uy nghi mà bạch Đức Phật rằng. Ở đây chúng ta thấy là trong kinh nói là lúc bấy giờ, Ngài Di Lặc Bồ Tát liền từ tòa ngồi đứng dậy, chịch vai hữu bên hữu, chịch vai áo bên hữu. Tức là chúng ta thấy là các sư bên Nam Tông, tức là các sư Phật giáo Nam Tông hay là Phật giáo Nguyên Thủy đó, chúng ta nhìn các sư Thái Lan đó, hay là sư Myanmar, hay là sư Lào, sư Campuchia, các thầy vẫn hay đắp cái y như thế. Chúng ta thấy quấn cái tâm y vào và để hở cái vai bên phải, chịch vai áo bên hữu, tức là cái vai áo bên phải này, nó chịch xuống đây, nó sẽ xuống đây, không như các thầy mặc cái y này hoặc cái áo này, cái áo vàng này, áo thụng này, thì chúng ta thấy là kín cái thân thể. Còn cái áo của chư tăng ở bên Ấn Độ đắp thì mặc thì cũng giống như cái sari của người Ấn Độ, cho nên là Đức Phật thành Phật ở Ấn Độ mà, cho nên cái văn hóa Ấn Độ đắp mặc như thế nào thì chúng ta thấy là Đức Phật cũng dựa vào cái văn hóa, cái truyền thống của người Ấn, mà Ngài cũng may mặc y làm sao cho nó phù hợp. Thì đấy, thì chúng ta thấy cho nên trên 2500 năm nay Tăng Ni theo Phật giáo Nam Tông họ vẫn đắp y như vậy. Còn Phật giáo Bắc Tông chúng ta thì thấy có thay đổi đi một chút, cải đổi đi một chút cho nó phù hợp với cái văn hóa của Việt Nam, hay như văn hóa Trung Quốc, hay là Nhật Bản, hay là Hàn Quốc, hay là Tây Tạng, hay là Triều Tiên, vân vân. Chúng ta thấy có cái sự thay đổi một chút về cái cách đắp y, vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy là Di Lặc Bồ Tát chỉnh vai áo bên hữu, tức là bên phải đó, rồi quỳ gối và chắp tay đầy đủ uy nghi mà bạch Đức Phật rằng: bạch Đại Đức Thế Tôn, theo lời Đức Phật dạy, nay con đã biết rõ, người đời đúng như vậy, chỉ ham ưa ngũ dục, chẳng chịu bỏ tâm tà, chẳng chăm tu điều thiện. Đây là lời Đức Bồ Tát Di Lặc. Ngài nhắc lại lời Đức Phật nói vừa rồi, tức là bài hôm qua chúng ta học. Thấy Đức Phật nói là chúng sinh ở thế gian nó chỉ ham ưa ngũ dục, sắc thanh hương vị xúc, hay là tài sắc danh thực thủy, chỉ thích ham vui ngũ dục là tài sắc danh thực thủy, cho nên nó chẳng chịu bỏ tâm tà, không chịu tu việc thiện. Thì ở đây Bồ Tát Di Lặc Ngài nói là bạch Đức Thế Tôn, đúng thật như thế. Người đời quả thật như vậy, chỉ ham ưa ngũ dục và chẳng chịu bỏ tâm tà, chẳng chăm tu điều thiện. Nay Đức Phật Thế Tôn hiện khởi đại bi tâm, lòng lành thương tất cả, chỉ bảo cho biết rõ. Đây là lời khẳng định của Ngài Di Lặc Bồ Tát. Ngài khẳng định rằng nay Đức Phật Thế Tôn Ngài hiện khởi cái bi tâm. Bi ở đây là chỉ cho cái tâm thương xót để cứu độ chúng sinh sớm thoát khỏi cái biển khổ sinh tử luân hồi, sớm thoát khỏi cái cảnh sinh già bệnh chết ở thế gian này vậy. Cho nên mới nói là Đức Phật Thế Tôn Ngài khởi đại bi tâm để thương tất cả muôn loài chúng sinh, chỉ bảo cho chúng sinh biết rõ cái gì, biết rõ các pháp để tu hành, ác pháp thì bỏ đi, thiện pháp thì nhân lên, tức là nhân rộng ra, cố gắng để phát huy, để thực hành làm sao cho cái việc thiện ở trong tâm mình cũng như ngoài thân mình, cũng như ở trên miệng mình. Miệng thì nói những lời nói thiện, thân thì làm những việc làm thiện, còn ý thì tâm ý thì nghĩ những ý nghĩ thiện, những tâm niệm thiện, vân vân. Không chỉ miệng nói, thân làm, tâm nghĩ, mà còn đi khuyên người, khuyến người cùng làm những điều thiện như thế. Đó gọi là, đó gọi chính là người tu hành chân chính, người nương vào lời Phật dạy để phát nguyện tu trì cầu sớm được giác ngộ và giải thoát vậy. Rồi Ngài Di Lặc Bồ Tát lại nói tiếp: nghe lời Đức Phật dạy không ai không vui mừng, tức là những người có duyên với Phật quả thật được nghe thấy lời Phật dạy, tức là được đọc kinh điển đó. Chúng ta thấy là bây giờ thì thời mạt pháp này, những người được gặp kinh điển của Phật đó chính là gọi là nghe lời Phật dạy. Còn thời Đức Phật còn tại thế thì họ trực tiếp họ được nghe Đức Phật dạy thì họ sinh tâm vui mừng. Đây là những hạng người có duyên. Mà trong kinh Đức Phật nói trải qua nhiều đời nhiều kiếp, họ đã từng gieo trồng thiện căn với Tam Bảo, với Phật Pháp. Đó, cho nên nay họ nghe lời Phật dạy là rất là vui mừng, họ hoan hỉ, họ y giáo phụng hành. Cho nên chúng ta thấy thời Đức Phật còn tại thế, có những người chỉ nhìn thấy tướng hảo của Phật trang nghiêm thôi mà phát nguyện xuất gia. Xuất gia không bao lâu thì chứng đắc thánh quả La Hán. Có những người thì chỉ nghe thấy Đức Phật thuyết pháp có một lần thôi cũng chứng quả A-la-hán. Có những người chỉ cần nghe thấy Đức Phật gọi thiện lai tỷ khiêu, tức là lành thay, tỷ khiêu hãy đến đây, cũng liền chứng thánh quả A-la-hán rồi. Đó. Nên chúng ta thấy là đây là chỉ cho những người mà đã từng nhiều đời nhiều kiếp thân cận cúng dường Tam Bảo, đã gieo trồng cái nhân lành với vô lượng các đức Phật quá khứ rồi vậy. Cho nên nay họ nhìn thấy Phật, nghe Phật nói pháp một cái là họ hoan hỷ luôn, sinh tâm vui mừng, tiến thọ phụng hành luôn, và họ liền là chứng đắc thánh quả, thoát ly sinh tử, vĩnh viễn không còn bị cái sợi dây ái dục nó buộc ràng nữa. Họ tự do tự tại khắp ở trong ba cõi, không bị cái khổ của ba cõi nấu nung và chi phối họ nữa. Đó. Cho nên ở đây Ngài Di Lặc Bồ Tát Ngài nói là nghe lời Đức Phật dạy ai không ai chẳng vui mừng vậy như thế. Đó là chính là những người có duyên. Còn là những người chúng ta thấy là ở thời mạt pháp này, cũng như thời tại thế Đức Phật còn tại thế là khi cũng có những người họ không có duyên với Phật. Cho nên là nghe lời Phật dạy họ không vui mừng. Và thậm chí họ còn đi phỉ báng Phật nữa. Đi phỉ báng Phật nữa. Thì cho cái trường hợp này thì chúng ta thấy những trường hợp đấy là ở trong nhà Phật chúng ta có gọi là nhất thiện đề. Những hạng người đó trong kinh Phật gọi là hạng nhất thiện đề. Nhất thiện đề vì sao gọi nhất thiện đề? Tức là họ đánh mất đi cái cơ hội thành Phật của họ. Tức là họ cố chấp. Họ rất là cố chấp. Họ không muốn mở lòng ra để tiếp thụ nền giáo dục của Phật Đà. Nền giáo dục giác ngộ từ bi hỷ xả của Phật Đà. Họ không muốn mở lòng ra để học, để hiểu và để tu. Cho nên họ đánh mất đi cái cơ hội thành Phật của mình. Cái cơ hội giác ngộ giải thoát của mình. Mà chính vì họ đánh mất đi cái cơ hội giác ngộ giải thoát thành Phật của mình, cho nên họ cứ trôi lăn lặn hụp mãi ở trong biển sinh tử luân hồi, ở trong ba nẻo ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Mà địa ngục thì thường ở trong đó. Như trong kinh Pháp Hoa nói là những kẻ nhất thiện đề ở trong địa ngục thường như ở nhà mình. Chúng ta thấy thường như ở nhà mình, tức là ngôi nhà của mình chúng ta thường ở. Còn đến nhà bạn bè hay đi đâu nó chỉ là thỉnh thoảng thôi. Đi chơi hay là đến nhà bạn hay là đi đâu đi đó nó chỉ là thỉnh thoảng thôi. Còn nhà mình mới là ở suốt. Thì trong kinh Đức Phật cũng nói như vậy. Kẻ nhất thiện đề vào trong A Tỳ địa ngục, vào trong địa ngục khổ thì cũng giống như thường ở nhà mình vậy. Không mấy khi mà thoát ra khỏi cái cảnh khổ ở trong địa ngục vậy. Vì sao? Vì họ báng phá tam bảo, bất tín đến nhân quả, lại hủy hoại chính kiến. Những hạng người này thì Đức Phật nói rất khó để hóa độ cho họ. Cho nên những hạng người này họ nghe Phật Pháp là họ không có tin, chứ đừng nói là gì vui mừng. Ở đây nói là những người nghe thấy đều vui mừng, ở đây chính là chỉ cho những người có duyên với Phật. Nghe thấy một cái là vui mừng ngay. Chúng ta bây giờ cũng thế thôi, đúng không? Tuy chúng ta sinh vào thời mạt pháp, cách Đức Phật nhập Niết Bàn đã 2565 năm, tính cho đến năm nay là 2021 rồi. Dương lịch năm này 2021 thì tính theo Phật lịch, tức là tính theo lịch năm Đức Phật nhập Niết Bàn đó, đến năm nay đã là 2565 năm rồi. Đấy, cho nên là chúng ta thấy mặc dù thời gian đã xa xôi như vậy, hơn 2500 năm cơ mà, có phải ít đâu các quý vị. Thế mà nay chúng ta vừa nghe được lời Phật dạy, lời Đức Phật dạy ở trong kinh điển, chúng ta liền sinh tâm hoan hỷ, vui mừng, tín thọ phụng hành. Chúng ta một lòng một dạ chí thành chí kính để thọ trì đọc tụng kinh pháp của Phật, phát tâm ấn tống, in ấn để gieo duyên cho càng nhiều người biết tới Phật Pháp càng tốt. Công đức vô lượng vậy. Rồi Ngài Di Lặc lại nói, trong các chúng trời người nhẫn đến cho các loài bò bay và xuẩn động đều mong ân cứu độ, muốn thoát ly sinh tử, muốn hết mọi đau khổ. Lời Đức Thế Tôn dạy rất sâu, rất nhiệm màu. Bậc có trí vừa nghe liền tin và kính phục. Người trí tuệ của Đức Phật chùm khắp cả mười phương, thấu suốt trong ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Ở đây chúng ta thấy là Ngài Di Lặc Bồ Tát, Ngài nói rằng trong các chúng trời người, tức là ở trong các cõi trời và cõi người, nhấn đến các loài bò bay và xuẩn động. Các loài thế nào là bò? Bò tức là những loài vật nó bò trườn đi bằng bụng, nó gọi là bò. Như là con rắn, con rùa này, đấy, con cá sấu này, vân vân. Những cái loại này bò tức là chỉ cho những loại bò sát á. Thì đây dịch tắt như vậy thôi. Bò tức là chỉ cho loại bò sát, các loại bò sát như con rắn, con rùa, con cá sấu, rồi con kỳ nhông, vân vân. Những cái con vật mà này gọi là họ dòng là bò sát. Họ của loài bò sát đó. Bay là gì? Bay chính là chỉ cho những con chim bay ở trên trời, hay là những con gì, kể cả những con châu chấu, những con bướm, những con thiêu thân, rồi thậm chí là những con ve sầu, vân vân. Những cái con mình nói nôm na, những con thì nó có cánh, nó bay được ở trên thì hư không. Đó là chỉ ra gì? Những loại bay, những loại biết bay, những loại có cánh biết bay trên hư không mà bay. Xuẩn động là gì? Chính là nó cựa quậy đó các vị, nó rất nhỏ. Ví dụ như là con này, con quăng quăng ở trong gì, ở trong cái nước bẩn, mà thậm chí nhỏ hơn con quăng quăng là gì? Là những con vi trùng, rất là nhỏ, rất là bé. Chúng ta không dùng mắt thường để thấy được, mà phải dùng thiên nhãn mới thấy được, hoặc là dùng kính ấy, hiển vi mới thấy được. Ví dụ trong một bát nước, cách đây trên 2.500 năm trước, Đức Phật Ngài đã dạy các đệ tử khi uống nước là phải lọc nước, vì người Ấn Độ ngày xưa họ cũng có cái văn hóa nó cũng na ná như người Việt Nam chúng ta ngày xưa, thì hay ăn giếng nước thì tập thể đó. Mỗi mà làng có một hoặc hai cái giếng nước, làng rộng thì hai cái giếng nước, đầu làng cái, cuối làng cái, nhà nào mà rộng, làng nào rộng quá thì giữa làng cái, khoảng 2-3 cái giếng nước trong một làng như thế, là cả làng cứ ra giếng đấy là gánh nước về để ăn, để dùng thôi. Ngoài ra hệ thống giếng làng đó thì còn có những cái mó nước, cái mạch nước để ở bên cạnh những vệ đường, vì ngày xưa là nhà cửa nó thưa thớt, dân cư thưa thớt, đất rộng người thưa, người ít. Bây giờ thì đất chật thì người đông, ngày xưa thì đất rộng người ít. Người ít cho nên thấy là đất rộng, bây giờ người đông cho nên là thấy là đất gì? Đất chật. Thế còn thực sự đất nó vẫn thế mà. Trái đất của chúng ta vẫn vậy. Bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ năm nay thì vẫn thế, nó cũng không to hơn ra, cũng không nhỏ bớt đi. Chỉ có mỗi cái biên giới quốc gia thì tùy theo năm tháng, tùy theo các triều đại, các thời gian mà đất nước này xâm lấn nước kia trồng lên nước nọ, vân vân, thì nó có lớn có nhỏ trong biên giới của một quốc gia và nhiều quốc gia khác nhau mà thôi. Còn thì nhìn chung thì trái đất của chúng ta vẫn vậy. Lúc nào mà dân số giảm đi thì chúng ta thấy gọi là đất rộng người thưa. Lúc nào dân số tăng lên thì gọi là đất chật người đông. Thời xưa thì người chiến tranh liên miên, rồi các về y học họ chưa phát triển như bây giờ, cho nên nhiều những căn bệnh quái ác mà gặp phải thì chỉ có chết thôi. Ví dụ đau ruột thừa thì chỉ có chết, ít người sống qua khỏi được. Ví dụ như là bị bệnh tim hay bệnh gan, bệnh phổi chẳng hạn, thì cái đấy thì mà không gặp được cái thầy đông y á, giỏi á, giang như là hoa đà tái thế á, thì cũng chết luôn, cũng kiểu thế. Đặc biệt là chiến tranh, ngày xưa chiến tranh nó dễ hơn bây giờ nhiều các quý vị. Chính thời phong kiến ngày xưa chiến tranh nó dễ hơn bây giờ. Vì ngày xưa, bây giờ thì chúng ta thấy còn có luật pháp quốc tế. Bây giờ còn có luật pháp quốc tế. Muốn đánh nhau từ nước này khởi binh đánh nhau với nước kia, nó khó hơn ngày xưa. Ngày xưa muốn đánh là chả cần báo trước. Muốn đánh là đánh, đánh úp. Có khi đang đêm một cái quốc gia nhỏ nhỏ, đang đêm quốc gia lớn đem quân nó vây thành, nó đánh úp. Nhưng bây giờ thì không làm điều đó được. Bây giờ có luật pháp quốc tế. Ví dụ anh đánh nước nhỏ thì có thể anh đánh một vài ngày anh thắng ngay. Nhưng mà thế giới sẽ cho anh này, anh là hiếu chiến. Ở thế giới đập cho thì có khi chưa kịp giải phóng đất nước nhỏ kia thì đất nước mình đã tan hoang hết rồi. Đấy. Đấy, chiến tranh bây giờ nó cũng không phải là đơn giản. Vì vậy chúng ta thấy nhiều năm nay dân số càng ngày càng tăng lên, đất thì vẫn thế. Vì vậy chúng ta thấy phá rừng phá núi đi rất là nhiều để phục vụ cho cái đời sống dân sinh của nhân loại chúng ta đạt đến cái mức gọi là thừa thãi, thì không phải là thiếu nữa. Ngày xưa người ta chỉ cần đủ ăn là được, nhưng bây giờ chúng ta đủ ăn là chuyện cũ rồi, đủ ăn đủ mặc là chuyện cũ rồi, mà bây giờ phải làm giàu. Làm giàu á cũng chưa thấy thỏa mãn, gọi là siêu giàu, phải siêu giàu thì mới được. Đấy, cho nên ai ai cũng phấn đấu mong cho mình được giàu có và được siêu giàu. Cho nên chúng ta thấy là phá rừng phá núi, ngăn sông lấp biển, vân vân, không việc ác nào chúng ta không dám làm. Nhân loại bây giờ đang như thế thì một lúc nào đó chúng ta cũng phải thọ cái quả báo đó thôi. Đốt rừng phá núi, ngăn sông lấn biển, đi trái lại với quy luật thiên nhiên, thì một lúc nào đó nhân loại chúng ta sẽ phải chịu cái thảm họa đó thôi, không thể tránh được đâu các quý vị. Nhưng mà đang nói là bây giờ chúng ta thấy là khoa học phát triển, cho nên họ dùng cái kính hiển vi, họ nhìn thấy ở trong một bát nước có rất nhiều những loại vi trùng nhỏ li ti ở trong đó. Thế nhưng chúng ta biết rằng khoa học thì mới có dùng kính hiển vi nhìn thấy một thời gian trăm hơn là trăm năm nay thôi các quý vị. Còn Đức Phật thì Ngài đã nói ở trong kinh Hoa Nghiêm và một số các kinh khác đã hơn 2.500 năm nay rồi. Cho nên trong các bài kệ chú, tỷ ni nhật dụng hàng ngày mà những người xuất gia phải học, chúng ta thấy Đức Phật có dạy người xuất gia một cái bài kệ gọi là Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sinh nhục. Chúng ta thấy tức là sao? Tức là Phật Phật quán tức là gì? Phật quán tức là Phật gì? Phật nhìn, Phật xem, Phật thấy, Phật biết. Ở trong một bát nước có đến gì? Đến 8 vạn 4.000 con vi trùng đang sinh sống ở trong một bát nước mà chúng ta nhìn mắt thường cứ thấy là sạch sẽ đó. Vì có đến 8.000 4.000 con vi trùng ở trong đó như thế. Cho nên Đức Phật nói các tỷ kheo ni, những người xuất gia trước khi uống nước là phải đọc chú, đọc cái bài kệ này và đọc câu thần chú trước khi uống nước. Đó. Mà trước khi uống thì đầu tiên là phải lấy cái khăn lọc để lọc nước đã. Thì ngày xưa thì chúng ta thấy là đấy cứ người Ấn Độ, người Việt Nam với người Trung Quốc vân vân cũng cái văn hóa cũng ná ná giống nhau. Đó là cứ đi qua những cái khu vực đất trống, đất dài ở xa, mó cái mạch đó, tức là cái mạch, cái mó nước đó, hoặc cái mạch nước đó, ở trong 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 những cái bờ, cái bờ 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 vệ vệ mương, vệ rừng, bìa rừng đó, vân vân, hoặc vệ đường nữa, gì có cái mạch, cái mó nước thì họ đào, họ tát đi cho nó sạch sẽ đi, xong rồi để đấy mọi người đi qua thì cứ thế là uống thôi, dùng mà uống thôi. Đấy, đi chúng ta ngày xưa đi các cụ già già 70-80 tuổi ở nông thôn đi chăn trâu chăn bò, chúng ta thấy làm gì có nước la vi hay là nước khoáng mang đi để uống đâu các quý vị, mà cứ đến cái mạch nước, cái mó nước đó. Ví dụ chúng ta đi thả chăn trâu ở đồng ngược chẳng hạn, cũng có một hai mó nước như thế, một hai cái mạch nước như thế, ở đồng giữa cũng thế, mà đồng xuôi cũng thế. À, tức là đi khu nào cũng phải có một số cái mạch nước, cái mó nước như vậy để cho người dân đi làm để sử dụng để uống. Thế Đức Phật dạy là chính vì nước uống như vậy cho nên Đức Phật dạy là các tỷ kheo ni, những người xuất gia phải có một cái khăn lọc, lọc nước trước đi, lọc ở những cái con côn trùng, vi trùng mà chúng ta thấy nó to to mà nhìn thấy được ạ. Thì ví dụ như con quăng quăng chẳng hạn, vân vân, thì chúng ta lại đem mà thả nó xuống nước cho nó sống. Còn những cái con vật, con trùng nó nhỏ li ti như là đến 84.000 con ở trong một bát nước, thậm chí còn nhiều hơn nếu như nước ô nhiễm, mà ít hơn như là nước thì nước nó sạch sẽ. Nhưng mà đây Đức Phật nói là ước lượng đại khái như thế để cho chúng sinh thấy, có các đệ tử của ngài biết để mà cẩn thận, chứ khi uống nước không có lại thành sát sinh. Cho nên trước khi uống nước là phải lọc nước, xong rồi đọc thần chú nữa. Trong tỷ ni nhật dụng là Đức Phật đã dạy hết ở trong tỷ ni nhật dụng đối với những người xuất gia như chúng tôi rồi. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy loại xuẩn động tức là chỉ cho những loại côn trùng nhỏ bé, thậm chí là những loại gì siêu vi trùng tức là nó rất là nhỏ lắm, không dùng bằng mắt thường mà thấy được, mà phải dùng bằng thần thông, dùng bằng thiên nhãn để thấy được. Bây giờ thì họ khoa học phát triển, họ dùng bằng kính hiển vi, họ phóng lên hàng trăm lần, hàng ngàn lần, hàng vạn lần, hàng thậm chí hàng triệu lần họ mới nhìn thấy được. Đấy. Thì bây giờ khoa học mới chứng minh là trong một bát nước, cho dù bát nước chúng ta múc ở giếng lên đó cũng có rất nhiều những loại vi trùng siêu nhỏ đang sinh sống ở trong đó. Cho nên ở đây mới nói là bò bay hay xuẩn động này đều mong ân cứu độ. Tức là từ loài người, loài trời đầu tiên là từ các chúng trong trời người mà, thì đầu tiên là loài trời, sau loài người, nhấn đến các loài bò sát, các loài biết bay, rồi các loài biết đi, các loài nhỏ nhất như là chỉ cần động đậy nhỏ nhỏ gọi là xuẩn động, như lúc nãy thầy nói đó, họ cũng đều được mong ân cứu độ, muốn thoát ly sinh tử và muốn hết mọi khổ đau. Chúng ta thấy bây giờ chúng sinh họ cũng muốn thoát ly sinh tử, cũng muốn hết mọi khổ đau, nhưng họ lại không muốn tu, nên khổ thế, không muốn tu, không muốn thực hành giáo pháp của Đức Phật, họ cứ muốn sống một cuộc sống an nhàn tự tại, ăn chơi hưởng lạc, nhưng mà vẫn muốn thoát khổ. Tâm lý của chung của nhân loại bây giờ như thế, vẫn muốn ăn chơi hưởng lạc. Nhưng mà lại không muốn tu nhân tích đức, không muốn làm điều thiện, không muốn, thậm chí nói là không muốn tu học cả chính pháp nữa, một cách đàng hoàng chân chính, tinh tiến nữa. Gọi nếu có học Phật pháp thì còn học cho có lệ, gọi là tu cho có lệ thôi. Kể cả người xuất gia và tại gia bây giờ cũng nhiều người như thế các quý vị, gọi là tu cho có lệ, chứ không tinh tiến để phát nguyện phá trừ vô minh. Và tu tập mong một đời được giải thoát giác ngộ. Đó, khó lắm. Tu làng nhàng vừa ăn vừa chơi là chính, vừa sống vừa hưởng thụ là chính. Còn tu thì gọi là có chút xíu thôi, ăn chơi là chính, hưởng thụ là chính. Vì vậy mà cho nên bây giờ chúng ta thấy, kể cả người xuất gia lẫn tại gia, Ngài Liên Trì Đại Sư là tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông và giáo Trung Quốc, Ngài nói rằng thời mạt pháp lại nhìn thấy chư tăng và tín đồ Phật tử đọa vào trong địa ngục nhiều lắm vậy, nhiều lắm, không thể đếm xuể hết được. Không cứ gì là người ngoài đời họ không tu đọa vào địa ngục, phải đọa vào địa ngục đâu nhé. Mà kể cả tăng ni, cả tín đồ Phật tử, chúng ta cũng đọa địa ngục rất nhiều. Vì sao? Thì chúng ta thấy vì lười biếng chứ sao, vì không tu hành một cách miên mật tinh tiến chứ sao, vì chúng ta thì để cho tài sắc danh thực thùy nó gì, nó làm chủ chúng ta, nó sai khiến chúng ta chứ sao. Cho nên là chúng ta thì cho dù học Phật rồi, tu Phật rồi, nhưng mà vẫn thích hưởng thụ hơn là thích gì, thích tu hành khổ hạnh, vẫn thích ăn uống ngủ nghỉ hơn là gì, hơn là tu hành tinh tiến. Cho nên đây là cái nghịch lý. Khi mà cứ khổ đến là chúng ta kêu rời, trách đất than thân, trách Phật, thậm chí là nói cả Phật Tổ, Phật Bồ Tát sao không công bằng. Con là người học Phật, con là người tu Phật đây, tại sao Phật không thương con, Phật không độ con, vân 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 vân. Chúng ta biết Đức Phật thì vẫn thương yêu chúng ta giống như người mẹ thương con đỏ, để mong giáo hóa tế độ. Nhưng chúng sinh gì, vì mày chạy theo ngũ dục lục trần, cho nên mới bỏ Phật mà đi, càng ngày càng xa, giống như gã Cùng Tử lang thang bỏ cha ra đi ở trong kinh Pháp Hoa vậy. Trong kinh Pháp Hoa, gã Cùng Tử sau này còn gặp được cha, còn được cha dùng phương tiện để dạy bảo cho, và còn đem gì gia tài để phó chúc cho. Còn chúng ta bây giờ không biết có làm được cái gì không, có quay đầu là bờ được không, có ăn năn sám hối được không, có chuyên tâm tu tập theo lời Phật dạy để sau khi xả bỏ báo thân, chúng ta được đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, hoặc tự tại vãng nghiệp Tây Phương Cực Lạc thế giới được không, vân vân. Đó, cho nên ở đây mới nói là tất cả các loại chúng sinh đều muốn thoát hết khổ, muốn thoát khổ, nhưng mà chúng ta phải tu tập để thì mới được thoát khổ. Phật dạy chúng ta tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ danh là được vãng sinh, nhưng chúng ta lại sinh tâm nghi ngờ, sinh tâm nhạo báng và sinh tâm gì biếng lười, thì làm sao mà được vãng sinh được, làm sao được đấy nghiệp vãng sinh được. Cho nên đây là cái điều quan trọng của người học Phật chúng ta. Các Phật tử chúng ta phải hết sức lưu tâm cái này. Đó, chỉ cần là tin sâu nguyện thiết và một lòng nhất tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, đảm bảo với các quý vị là kể cả bây giờ là thời mạt pháp, nhưng 10 người tu vẫn có thể 10 người vãng sinh, 100 người tu vẫn có thể 100 người vãng sinh, nhân đến gì ngàn vạn người tu vẫn có thể ngàn vạn người vãng sinh. Nhưng chỉ sợ là chúng ta không thực hành đầy đủ được ba yếu tố đó là tin sâu nguyện thiết và một lòng chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật cho chuyên nhất, cho thành phiến mà thôi. Thậm chí nếu mà được mà chuyên nhất mà đạt được gọi là niệm Phật Tam Muội nữa thì thôi rồi, chẳng còn gì phải nói nữa. Đó, tự do tự tại, muốn vãng sinh như Tây Phương lúc nào thì vãng sinh thôi. Còn nếu yếu hơn một chút rồi, chúng ta niệm Phật thành phiến, đem công đức đấy để hồi hướng cầu sinh tịnh độ, thì Đức Từ Phụ A Di Đà Phật cũng chẳng từ bỏ chúng ta vậy. Đó, cho nên muốn thoát khổ thì bây giờ thời mạt pháp này, đặc biệt là trong bộ kinh Vô Lượng Thọ này, Đức Phật dạy chúng ta nhất tâm tín kính, tín tin thọ phụng hành. À, tức là gì? Vâng theo lời Phật dạy để tu nhân tích đức, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, phát bồ đề tâm, một lòng niệm Phật để cầu sinh Tây phương cực lạc thế giới. Ở thế giới này khổ quá rồi, không muốn ở thêm nữa, không ở thêm một kiếp nào nữa, mà chúng ta chỉ mong để sớm được sinh về Tây phương cực lạc. Chứ ở lại thế giới này khổ lắm. Kiếp này cho dù là vợ chồng yêu thương nhau, nhưng cũng có đến gì, có đến có ngày đồng đầu bạc răng long, hai vợ chồng phải chia lìa trong đau khổ vậy. Càng yêu thương nhiều thì càng gì, càng đau khổ lắm. Đây là đương nhiên rồi, đây là cái quy luật nhân quả rồi. Chúng ta thấy càng yêu thương nhiều thì càng đau khổ lắm. Chúng ta yêu thương một ai đó mà người đó gì, không ở bên cạnh chúng ta, họ phải rời bỏ chúng ta mà ra đi về thế giới bên kia vĩnh viễn, tức là chết đó. Chúng ta thấy chúng ta sẽ đau khổ vô cùng. Nếu họ còn sống, chỉ cần họ còn sống thì chúng ta còn có cơ hội để gặp nhau. Nhưng họ chết rồi thì chúng ta không còn cơ hội để gặp nhau bằng cái thân ngũ uẩn sắc phàm này nữa. Cho nên càng yêu nhiều, càng thương nhiều thì càng đau khổ lắm vậy. Cho nên ở đây đang nói này, nói là hết tất cả mọi loài, loài nào cũng muốn thoát khổ. Vậy chúng ta, các Phật tử học Phật, chúng ta thấy chúng ta muốn thoát khổ không? Có. Chúng ta học Phật là chúng ta muốn thoát khổ. Vậy chúng ta thử, có bao giờ chúng ta nghĩ lại, chúng ta muốn thoát khổ mà cứ đem những nỗi khổ để bắt chúng sinh yếu thế hơn chúng ta phải gánh hay không? Tôi nghĩ rằng ít người chúng ta học Phật có thể hỏi được câu hỏi đó và trả lời được câu hỏi đó. Tức là chúng ta đưa ra câu hỏi để chúng ta tìm đáp án và trả lời. Đấy cũng là một phương pháp tu hành. Đưa ra câu hỏi ở đây là gì? Đó chính là có bao giờ chúng ta đưa ra câu hỏi rằng vậy chúng ta muốn thoát khổ thì các loại chúng sinh khác có muốn thoát khổ không? Nếu chúng ta trả lời được là các tất cả các loại chúng sinh khác cũng muốn thoát khổ như chính bản thân của chúng ta, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ giảm bớt đi cái tâm độc ác luôn luôn để đi rình rập, để mưu hại chúng sinh, để nuôi lớn thân mình, nuôi lớn là mạng căn của mình, thậm chí là làm giàu, làm có vân vân. Đó, chúng ta thấy nếu chúng ta mà hỏi được câu hỏi đấy, chúng ta trả lời được câu hỏi đấy, tất cả chúng sinh họ cũng đều muốn thoát khổ. Nhỏ như con trùng, con kiến, họ cũng muốn thoát khổ, nó cũng có gia đình, nó muốn thoát khổ. Vậy tại sao mà chúng ta lại đi giết hại nó? Tại sao chúng ta lại đi sát sinh để ăn thịt, uống huyết, gặm xương, mút tỉa các loại chúng sinh? Đó. Khi chúng ta có câu trả lời, chúng ta sẽ phát khởi được Bồ Đề Tâm. Sẽ thấy trong kinh Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành đó. Cho nên chúng ta coi tất cả chúng sinh như là những vị Phật tương lai. Vì vậy chúng ta không sát sinh hại vật để nuôi sống thân mạng của mình. Tức là không ăn gì, không ăn thịt nữa, chúng sinh ấy. Mà chúng ta thì ăn chay, hoặc ăn chay trường, ăn rau dưa củ quả đấy, ăn đậu, ăn lạc, ăn vân vân. Chúng ta đừng có nghĩ là ăn những đồ đó là không đủ chất. Các vị thấy, các quý thầy, chúng tôi 20 mấy năm kể từ khi xuất gia đây chưa một gì miếng thịt cho vào môi mình, chưa một giọt máu chúng sinh ấy cho vào đưa lên môi mình, chứ đừng nói là ăn, đừng nói là nuốt thân mạng của chúng sinh. Thì chúng tôi mới thấy càng ngày mình thấy cái tâm bồ đề của mình nó càng ngày nó càng hiện lộ rõ hơn. Đó là sao? đó là mình biết yêu thương tất cả mọi loài, không chỉ loài người mà đến nhấn những loài loài côn trùng, loài rắn, loài rết. Ngày xưa tôi rất là sợ rắn, sợ rết, nhìn thấy rắn là sợ lắm, sợ rết, sợ con đỉa, sợ con vắt, sợ con muỗi. Nhưng bây giờ thì mình do tu tập một thời gian, mình thấy là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều ham sống sợ chết, đều có gia đình như nhau mà. Thế thì chúng ta thấy con muỗi thì nó phải, nó đi hút máu để nó ăn. Muỗi nó chính là các loài yêu tinh quỷ mị. Kiếp trước thì cũng làm việc ác, cho nên kiếp này làm thân súc sinh. Nhưng mà súc sinh gì? Súc sinh kiểu như yêu tinh quỷ mị. Cho nên chúng ta thấy nó chuyên đi hút máu trộm của các loại động vật khác mà sinh sống. Nên chúng ta biết là muỗi thì chỉ muỗi cái là hút máu thôi nhé. Đấy, các nhà khoa học, các nhà sinh vật học, các nhà nghiên cứu về động vật, các nhà khoa học người ta nghiên cứu động vật, người ta nói là con muỗi đực nó không hút máu đâu, mà nó chỉ hút gì? Hút ra phấn hoa. Cái này không phải ai biết đâu nhé. Không phải các Phật tử chúng ta, không phải ai cũng biết là con muỗi đực nó không hút máu người đâu, không hút máu các loại động vật đâu, mà nó đi hút gì? Hút nhụy hoa. Mà chỉ có con muỗi cái mới hút máu thôi, con muỗi đực không hút máu. Đây là các nhà khoa học họ nghiên cứu và họ nói như vậy. Chứ còn thì tất cả các con muỗi đực đều không hút máu thì cái này thì chúng ta cũng chưa dám khẳng định. Thì cũng giống như người tu thôi, đúng không? Chúng ta thấy Đức Phật dạy người tu phải phát Bồ Đề Tâm, phải tôn trọng mạng sống của chúng sinh, không được giết hại. Nhưng chúng ta thấy gì? Có phải tất cả người tu đều tôn trọng mạng sống chúng sinh đâu. Tất cả những người Phật tử tại gia và các tăng ni xuất gia tu theo đạo Phật của chúng ta là ăn chay trường đâu. Đó chúng ta thấy. Cho nên ở đây thì nói là gì? Các nhà khoa học họ nói cũng gọi là cái, họ nghiên cứu bảo là cái con muỗi cái thì mới đi hút máu các loại động vật, còn muỗi đực thì không hút máu các loại động vật mà chỉ đi hút nhụy hoa. Đấy thì chắc nó cũng, thầy nghĩ là nó cũng gọi là tương đối mà thôi, gọi là đa số mà thôi. Chứ còn tuyệt đối không có con muỗi đực nào đi hút máu các loại động vật thì thầy nghĩ là chắc khó. Cũng chẳng khác gì nói rằng đệ tử xuất gia của Đức Phật là không có vị nào sát sinh hại vật, không có vị nào là ăn thịt uống huyết chúng sinh. Không phải, có, vẫn có, nhưng mà xác suất gì ít hơn. Thời chính pháp ngày xưa Đức Phật còn tại thế, đã có người ăn, người dùng, người khởi cái tâm ác mà ăn rồi, ăn thì cho Đức Phật chế giới. Không có thể các vị đó là Bồ Tát nghịch hạnh, các vị dùng như thế thì hiện ra cái lỗi như vậy cho Đức Phật gì? Chế định ở giới luật để đầy đủ viên mãn cái hệ thống gì? Giới luật mình gọi là, ngoài đời gọi là pháp luật, trong nhà chùa gọi là giới luật của dành cho những người xuất gia và Phật tử tại gia vân vân. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy các loại chúng sinh loại nào cũng muốn hết khổ, cũng muốn thoát khổ. Kể cả con người chúng ta cũng muốn thoát khổ, muốn hết khổ. Nhưng mà chúng ta lại thường hay đi gieo những nỗi khổ cho chúng sinh. Sát sinh hại vật là đeo nỗi khổ chúng sinh còn gì nữa. Đó. Cho nên ở đây Di Lặc Bồ Tát mới nói lời Đức Thế Tôn dạy rất sâu, rất nhiệm màu. Thì tất cả những lời dạy của Đức Phật rất sâu sắc và rất nhiệm màu. Chúng sinh nghe thấy, nếu mà đem áp dụng tu hành thì chắc chắn sẽ được giác ngộ và giải thoát. Cho nên mới gọi là rất nhiệm màu là như thế. Bậc có trí vừa nghe liền tin và kính phục. Chứ những lời dạy của Đức Phật, nếu bậc có trí tuệ và có đạo đức, có nhân phẩm tốt, nhân cách tốt, nghe Đức Phật nói về kinh pháp hay về Tam Tạng Thánh Điển mà cái liền là đều hoan hỷ và kính phục. Kính tức là kính trọng, phục ở đây tức là phục tùng, tức là y giáo làm theo. Trí tuệ của Đức Phật chùm khắp cả mười phương, thông suốt trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Ở đây là câu văn này, chúng ta thấy là Di Lặc Bồ Tát ngài tán dương khen ngợi về trí tuệ của Đức Phật. Cụ thể đây là Đức Phật Thích Ca nói là cái trí tuệ của ngài bao trùm khắp mười phương, tức là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng phương và hạ phương, đó là mười phương, thông suốt cả ba đời. Ba đời đấy là quá khứ, hiện tại, vị lai, đó là ba đời. Nay đối trước Thế Tôn, tất cả hội chúng con sở dĩ được độ thoát là nhờ nương Đức Phật. Di Lặc Bồ Tát ngài nói là tất cả hội chúng con đối trước Đức Phật ở đây, Đức Thế Tôn ở đây á, sở dĩ chúng con được ngài độ thoát là gì? Đó chính là nhờ nương vào Đức Phật vậy, tức là nhờ quy y vậy. Trong tiếng Hán là nhờ quy y Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật và mười phương chư Phật vậy. Cho nên đây gọi là nương nhờ, trong tiếng Hán gọi là quy y, tiếng Việt chúng ta chỉ là nương nhờ hay là nương theo, vân vân. Đó, đấy, chúng ta thấy là sở dĩ chúng sinh mà được độ thoát đó chính là tất cả đều quy y với Đức Phật và đều nương nhờ với Đức Phật. Cho nên là trong giới kinh chúng ta thấy Đức Phật nói là nếu có chúng sinh nào phát được cái tâm tín kính mà phát nguyện là quy y, dấu chỉ ở trong giây lát, người đó cũng đã có công đức và phúc báo lớn lắm rồi. Nhiều đời nhiều kiếp về sau nhờ cái công đức quy y Tam Bảo ngày hôm nay, ngay bây giờ, vân vân, đại khái thế. Thì công đức đó, nhờ công đức biết quy y Tam Bảo đó, thì người đó không phải đọa vào ba đường ác đạo địa ngục và quỷ súc sinh nữa. Thường sinh ra cõi trời người, dấu sinh ở chỗ nào thì thường gặp được Phật Pháp, tu tập đã dần dần đều được giải thoát giác ngộ vậy. Rồi chúng ta thấy ngài Di Lặc lại nói tiếp, muốn thoát khổ thì phải nói là nương nhờ vào Đức Phật để trải qua bao kiếp số cần khổ để lo tu. Đấy, chứ không phải là không cần tu tập gì Phật liền là ban phúc cho chúng ta, không có đâu. Chúng ta phải tu đó. Ví dụ như chúng ta muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, như trong kinh Vô Lượng Thọ này dạy, chúng ta phải tin sâu nguyện thiết và chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật cho chuyên nhất từ một ngày cho đến bảy ngày, mà tâm không tạp loạn đó thì mới chắc chắn là vãng sinh. Còn tâm mà tạp loạn đó thì chưa chắc đã vãng sinh được trong kiếp này. Niệm Phật mà tâm còn tán loạn á, chúng ta còn chấp ngã, còn tham sân si á, thì sẽ dễ sinh vào con đường quỷ thần. Chứ về với Phật thì khó đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng cần phải lưu tâm cái điểm mấu chốt thiết yếu đó để chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Đó là không chỉ có quy Tam Bảo xong không mà khỏi đọa ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh đâu. Quy Tam Bảo nó chỉ là bước đầu tiên. Giống như thầy lấy một cái ví dụ, giống như là một người đi học cảm tình đảng và đã được gì, được kết nạp đảng á. Nhưng kết nạp đảng xong rồi có phải là người tốt luôn chưa? Chưa. Mà anh còn phải học, còn phải bồi dưỡng, phải rèn luyện, phải học tập và phải trau dồi những cái kiến thức cũng như là cái ý chí, cái bản lĩnh gì của một đảng viên nữa, của một chiến sĩ cộng sản nữa, vân vân chẳng hạn. Đã, như theo những chế độ như Việt Nam chúng ta thì thường họ nói như vậy. Đảng lãnh đạo mà, theo đảng cộng sản mà đảng lãnh đạo thì họ thường nói như vậy, kiểu thế. Đó, cho nên là chúng ta thấy chỉ có kết nạp đảng xong chưa phải là bậc long tượng hiền tài kiệt xuất ở trong đất nước đâu, mà còn phải trau dồi, còn phải học hỏi, còn phải thực hành, còn phải cống hiến, còn phải làm chán trải qua những cái chức này chức nọ chức kia, là nhân viên rồi là phó văn phòng lên tránh văn phòng rồi lên phó giám đốc rồi lên giám đốc hay là lên phó chủ tịch lên chủ tịch vân vân đó, ở huyện xong rồi mới lên tỉnh, xong mới lên thì mới lên trung ương mới làm bộ trưởng mới có, mà còn phấn đấu chán thì mới có thể làm phó thủ tướng hay làm trưởng các ban này nọ, các ban của đảng hay là vân vân, vào ủy viên trung ương đảng rồi thì vào ủy viên bộ chính trị, xong rồi thì mới có thể làm thủ tướng, làm chủ tịch nước, là tổng bí thư, chủ tịch quốc hội, vân vân. Đó, đâu phải đơn giản đâu các quý vị. Có phải là cứ kết nạp đảng xong một cái là hôm trước hôm sau một cái là cứ thế là đi lên vèo vèo được đâu, mà là tổng bí thư hay chủ tịch nước được đâu các quý vị, hay thủ tướng được đâu, không có, mà phải rèn luyện, rùi mài, gột rửa, gọi là tôi luyện về đạo đức, về nhân cách. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ gọi là phải thực hành theo gì gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh thì mới gì mới được làm tốt, mà tốt cũng phải dần dần mới lên được. Cho nên ở đây chúng ta thấy nương nhờ vào Đức Phật rồi, quy Tam Bảo rồi á thì được giải thoát ngay được chưa? Chưa. Tương tự như vậy, phải trải qua bao kiếp số thì cần khổ lo tu hành mới được giải thoát. Chứ không phải là quy Tam Bảo một cái là chúng ta thành Phật ngay đâu, không có, mà đấy là cái nhân thôi. Nhân đã, nhân lành đã gieo vào trong á, ruộng phúc điền A Lại Gia thì cái kết quả thành Phật rồi sẽ chắc chắn có ngày được thôi. Đại khái thế. Cho nên là đây chúng ta thấy ngài Di Lặc Bồ Tát ấy, ngài nói, ngài bạch Đức Thế Tôn, ngài bảo là đấy, thấy chúng sinh ấy, vô số những chúng sinh gì cũng cầu được giải thoát và gì và họ cũng đối trước Đức Thế Tôn ấy, để mong được tế độ, và họ thì họ nương vào Đức Thế Tôn nó để tinh tiến tu hành, để khổ hạnh lo tu, để mong gì, mong mong sao, mong mong ân đức của Thế Tôn che khắp cõi đại thiên, quang minh sáng chiếu rọi, mở cửa vào niết bàn. Thế là nương nhờ vào ân đức của Đức Thế Tôn, được Đức Phật Thích Ca đó. Ở đây chính là Đức Thế Tôn, đây là chỉ ở Đức Phật Thích Ca. Thế Tôn ở đây là cũng chỉ cho gì một cái tên khác gọi của Đức Phật, nhưng Đức Phật cụ thể ở đây là Đức Phật Thích Ca. Vì Di Lặc Bồ Tát đang tác bạch Đức Phật Thích Ca mà ở tại hội kinh Vô Lượng Thọ này cơ mà. Cho nên đây mới nói là ân đức Đức Thế Tôn che khắp rồi, cõi đại thiên, quang minh sáng chiếu rọi, mở cửa vào niết bàn. Tức là ý nói là những ân đức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thần thông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và quang minh, gọi là quang minh tức là ánh sáng, quang minh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trí tuệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài mở cửa vào niết bàn cho tất cả chúng sinh. Đức Phật là đấng Pháp Vương đứng trên các bậc thánh, làm thầy của các cõi, tùy theo nơi tâm nguyện đều khiến cho đắc đạo, được niết bàn an vui. Đây chúng ta thấy đây là lời nói của Bồ Tát Di Lặc. Ngài nói rằng Phật là đấng Pháp Vương. Pháp Vương ở đây, vương là pháp, là pháp, là chỉ phép tắc làm cho, chỉ cho những con đường tu tập, gọi là pháp. Trong chữ pháp á, là tiếng Phạn gọi là gọi Rama, phiên dịch là gì, là nhậm trì tự tính, quý sinh như Phật giả. Pháp Vương ấy là chỉ cho gì, là đấng vua pháp, vua của các pháp, đó chính là Đức Phật đấy. Cho nên đây mới nói Phật là đấng Pháp Vương đứng trên các bậc thánh là như thế, là thánh trung thánh, vương trung vương, là thánh của các bậc thánh, là vua của các gì, các vị vua là như thế. Đấy chỉ cho xưng tán này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, vị giáo chủ của Sa Bà thế giới Sa Bà này của chúng ta. Làm thầy của các cõi tùy theo nơi tâm nguyện. Đây là Đức Di Lặc tán dương và nói khen ngợi Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni là gì? Ngài là thầy của các cõi tùy theo nơi tâm nguyện đều khiến cho đắc đạo được niết bàn an vui. Thế là Đức Phật Thích Ca ngài tùy theo nơi cái tâm nguyện của chúng sinh mà ban bố pháp nhũ, mình gọi là thuyết pháp giáo hóa độ sinh đó, dẫn dắt hướng cho chúng sinh từ phàm trở thành thánh, tức là từ những vị phàm phu trở thành các vị thánh như sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán, nhân đến là các quả vị Bích Chi Phật và từ sơ phát tâm cho đến thập hạnh đẳng giác diệu giác, từ 53 địa vị của Bồ Tát đó, nhân đến cho đến thành Phật nữa, vân vân. Đức Phật đều khiến cho chúng sinh được vừa lòng và tọa ý, nếu như y giáo phụng hành một lòng một dạ, chí thành chí kính tu tập tinh tiến cần khổ lo tu, dần dần cũng sẽ gì, sẽ được đắc đạo giải thoát hết với nhau thôi. Ngài Di Lặc lại nói tiếp, đời này gặp Thế Tôn lại được nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, chẳng ai chẳng vui mừng, tâm trí được tỏ ngộ, được an vui tự tại, chuyên tu sẽ thoát khỏi cảnh khổ trong sáu nẻo, vượt xa cõi trời người, thẳng về nơi cõi tịnh. Ở đây là lời tán thán của Đức Bồ Tát Di Lặc. Ngài nói là đời nay gặp Thế Tôn, tức là đời nay chúng con sinh ra được thân người, lại được gặp gì? Phật Pháp, tức là được gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Và lại được nghe gì? Lại được nghe danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Nhờ ai mà được nghe danh hiệu của Đức Phật A-di-đà? Chính là nhờ Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài giới thiệu về cõi Tây Phương Cực Lạc, giới thiệu về vị giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, đó chính là Đức Phật A-di-đà, để cho chúng ta biết ngoài thế giới Sa Bà này, ngoài các thế giới khác ở khắp mười phương, thì có một thế giới, đó là cõi Tây Phương Cực Lạc. Cõi đó thì có Đức Phật A-di-đà, thọ lượng vô lượng vô biên, phúc báo vô cùng vô tận. Nếu chúng ta muốn tu tập để cầu nguyện vãng sinh về đó thì đều có thể được tọa nguyện vậy. Nếu chúng ta thì một lòng một dạ, chí thành chí kính để tin sâu nguyện thiết một lòng chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để hồi hướng cầu nguyện đã được sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thì sẽ được như nguyện vậy. Cho nên ở đây nói Ngài Di Lặc nói là nhờ gặp được Đức Thế Tôn lại được nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, ai mà chẳng vui mừng, tâm trí được tỏ ngộ, được an vui tự tại. Đó. Những người mà được gặp Đức Phật Thích Ca, lại được nghe Đức Phật Thích Ca giới thiệu về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới qua các bộ kinh như là kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ này đã vân vân, thì những người mà có duyên với Phật nghe thấy một cái là điền hoan hỷ vui mừng, tín thọ phụng hành một lòng tu tập và làm theo. Cứ tin sâu nguyện thiết một lòng chỉ danh hiệu Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thế thôi. Hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thế cũng được. Và khi đầy đủ công đức phúc báo, trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, niệm mà nhất tâm như thế thì sẽ tiêu được 8 vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Chúng ta thấy không? Cho nên công đức niệm Phật là thù thắng, là bất khả tư nghỉ, tức là chẳng thể nghĩ bàn vậy. Vì vậy mà Ngài Di Lặc Bồ Tát này, Ngài nói rằng khi tâm trí chúng sinh được tỏ ngộ rồi, được an vui rồi mà chuyên tu sẽ thoát khỏi cảnh khổ trong sáu nẻo, sẽ vượt xa các cõi trời và cõi người, thẳng về nơi cõi tịnh độ Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà vậy. Thế là chúng ta nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà vui mừng, mà phát tâm tu tập, tức là mình là tu theo phương pháp chỉ danh niệm Phật thì mới gọi chịu khó chỉ danh niệm Phật, tức cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm như thế thôi, cứ nhẹ nhàng mà niệm thì trước sau gì chúng ta cũng sẽ được vãng sinh Tây Phương, giác ngộ giải thoát. Vậy nếu mà chúng ta buông hết được những cái tâm xấu ác khác mà một lòng niệm Phật đó, niệm được đến thành phiến và nhẫn đến niệm được nhất tâm bất loạn đó, hoặc là niệm Phật thì tam muội á, thì chúng ta thì tự do tự tại á, biết trước ngày giờ ra đi, không có phải đợi sau khi mất thân này mới vãng sinh đâu, mà còn sống đã vãng sinh rồi. Đại La Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói nếu chúng ta đạt được niệm Phật tam muội thì chúng ta muốn đi lúc nào thì đi, đứng mà đi, ngồi mà đi, gọi là nằm theo thế cát tường mà đi, thậm chí là trồng cây chuối mà đi, tức là đầu lộn xuống đất, chân đưa lên trời đó mà đi. Chúng ta thấy ngày xưa Thiền Tông Phật Giáo Trung Hoa cũng có một vị thiền sư, ngài thị tịch bằng cái cách gì? Trồng cây chuối xuống cho chân lên trời để đi. Tức là để nhập Niết Bàn. Cho nên ở đây chúng ta thấy gặp được Phật Pháp rồi, biết được danh hiệu Đức Phật A-di-đà rồi, biết được cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới là trang nghiêm thanh tịnh rồi, thì giờ chúng ta chỉ còn có một con đường, đó là tinh tiến tu hành, một lòng chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Lúc bắt đầu chúng ta cứ niệm cho thật nhiều, niệm càng nhiều càng tốt các quý vị. Bước đầu học Phật chúng ta niệm càng nhiều càng tốt, nhớ lúc nào niệm lúc đó, tỉnh ngủ lúc nào niệm lúc đó, dăm câu ba chữ niệm luôn. Thậm chí là đêm hôm chúng ta thì không ngủ được ấy, chúng ta đừng có sợ, chúng ta dốc lòng niệm Phật. Đêm không ngủ được chúng ta thì không phải suy nghĩ, các vị không phải suy nghĩ, các vị cứ nhất tâm niệm Phật cho thầy. Thì các vị không suy nghĩ mà nhất tâm niệm Phật đó, thì được một chút thôi các vị là ngủ lúc nào cũng không hay không biết. Nếu có tỉnh lại giữa đêm chăng nữa thì chúng ta thì cũng đừng có sợ, cứ nhất tâm lúc đó niệm Phật, buông hết đi mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, cứ như thế mà niệm thì nghiệp chướng tiêu trừ, công đức sinh khởi, và chúng ta thì ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay không biết. Mà kể cả gì cả đêm không ngủ được cũng không sao, cứ nhất tâm mà niệm Phật như vậy. Thì thân thể chúng ta cũng không đến nỗi là gì, đến nỗi gọi là suy nhược, không đến nỗi bại hoại vậy. Vì sao? Vì có công đức niệm Phật. Ngày xưa mấy năm trước, đâu hình như 2017 hay sao, có một Phật tử nói với thầy, bạch thầy, con làm sao mà cứ hay mất ngủ về đêm, cứ đêm là mất ngủ, không ngủ được, mắt cứ mở trong trong rồi mà con cứ hay suy nghĩ linh tinh mà sợ lắm thầy ạ. Có những lúc thấy hình bóng ma quỷ nó hiện lên, nó chập chờn, rồi lại mất đi, rồi hiện lên lại mất đi như vậy, khiến cho con lại càng sợ. Thế tôi bảo là thôi từ giờ về trở đi cứ nhất tâm niệm Phật, cứ Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật mà niệm, cứ thế mà niệm, đừng có suy nghĩ gì đến ma đến quỷ, hay đừng có suy nghĩ là mình tại sao mình không ngủ được nhỉ, cứ niệm đi. Thế về niệm Phật được vài tuần một cái thì nó cứ dần dần là Phật tử này ngủ lúc nào không hay, cứ thế niệm Phật đó. Tất nhiên cũng phải mất vài tuần đó. Trước đây cứ mất ngủ triền miên, bây giờ thì cứ niệm Phật vài tuần như thế, bắt đầu nó dần dần lúc đầu là cũng khó ngủ, nhưng Phật tử chẳng nghĩ đến cái ngủ nữa, cũng chẳng nghĩ là mình phải mấy giờ ngủ hoặc là ngủ được giấc bao lâu, cứ thế là niệm Phật thôi, không để ý gì đến cái thế giới bên ngoài, tức là trụ tâm ở trong này, trong câu Phật hiệu, lấy câu Phật hiệu để buộc ràng ở tâm mình, để buộc tâm mình lại không cho tâm viên ý mã nó bay nhảy chạy nhảy lung tung. Cho nên cứ niệm Phật như vậy, vài tuần sau thì cảm thấy cứ mình Phật tử niệm Phật và ngủ lúc nào không hay, lúc thức dậy nghe lời thầy lại tiếp tục niệm Phật, thức dậy một cái mặc dù là 2-3 giờ sáng một cái cũng không nghĩ tại sao mình không ngủ được nhỉ, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, không nghĩ mà niệm Phật luôn, niệm Phật thầm lẩm nhẩm ở trong môi, gọi là kim cang trì hay gọi là ức niệm mà trì danh hoặc là ý trì vân vân, cứ niệm nhỏ nhỏ ghi nhớ từng câu ở trong tâm mình, không để cho tán loạn. Thế là được tí là ngủ thôi. Qua mấy tuần một cái là cứ ngủ ngon thôi. Bắt đầu ăn ngủ được, thế là khỏe mạnh và bình thường, chả phải thuốc thang gì cả. Cho nên một câu Phật hiệu á, ngày xưa các tổ mới gọi là, đó chính là gì? Là thuốc A Già Đà, là một cái loại thuốc gì? Chữa cả về thân bệnh, là cả về gì? Tâm bệnh, thậm chí này là chữa cả về sinh tử á, cho chúng sinh. Nếu sau này á, xả bỏ báo thân này được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, tức là chữa được cả bệnh sinh tử luân hồi đấy. Đấy. Cho nên một câu Phật hiệu á, A Di Đà Phật các tổ ngày xưa mới dạy, đó chính là uống thuốc A Già Đà, tức là một loại thuốc gì? Tốt nhất, không còn loại thuốc nào ở thế gian tốt hơn thuốc A Già Đà nữa. Vì vậy là một câu Phật hiệu, mong các Phật tử chúng ta cứ niệm cho nhiều, bước đầu học Phật cứ niệm cho thật nhiều, càng nhiều càng tốt. Nhớ Phật lúc nào niệm Phật lúc đấy, càng nhiều càng tốt. Đó. Đêm hôm mất ngủ đừng có lo, cứ niệm Phật vào, cứ A Di Đà Phật niệm cho riết vào, thì một thời gian sau là chúng ta có công đức, có phúc báo, tội diệt đi thì chúng ta ngủ lúc nào không hay không biết, thân thể gì dần dần cũng bình an trở lại, cuộc sống trở lại trạng thái bình thường vậy. Thế hôm nay thì chúng ta xin tạm nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.